Con hẻm cây điệp. Mỗi lần nghe tiếng xe gắn máy ấy giống như tiếng gầm của một con thú dữ, là bọn trẻ trong xóm cây điệp chạy dạt hết cả ra hai bên. Mặc dù lúc đó trận đá banh đang đến hồi gay cấn, ác liệt nhất. Thủ môn Út Sức với đôi tay nhựa đang định lăn toài ra bắt trái banh sút chéo góc, cũng phải chạy dạt sang bên để mặc cho đường banh chọc thủng lưới, ghi bàn thắng ngon ơ cho đối phương. Không thì chết bỏ à. Chiếc xe ấy bao giờ cũng rú ga phóng thẳng từ đường cái vào hẻm, không cần giảm tí tốc độ nào, mặc dù lúc đó đang có một bà già ẵm cháu từ trong hẻm đi ra, hay một chị bán chè đặt gánh giữa lối, hoặc bọn trẻ đang xúm xích tranh nhau một trái banh cao su. Chiếc xe lao thẳng tới trước tòa nhà cao 3 tầng lầu thì thắng rít lại. Tiếng khóa cổng mở lách cách, tiếng xích sắt kêu loảng xoảng. Chiếc cổng sắt vừa hé mở thì một con chó lông xù lao ra, cuốn quýt vẫy đuôi mừng rỡ, xoắn xuýt lấy chủ của nó. Ngồi trên xe là một thằng bé khoảng 16 tuổi, mặt choắt lại, lấm tấm những nốt mụn đen và đỏ, tóc dài lúc mang tai, đằng sau gáy tóc xõa dài như con gái. Đôi mắt nó luồn giấu sau chiếc kiếng râm to bè, gọng đen, che gần nửa mặt. Trên đôi môi mỏng dính như lưỡi dao gợn lên lúng phúng một hàng râu tơ mới nhú và đang được cố tình nuôi dưỡng. Con chó vô dập đón chủ. Nó chồm lên, đứng thẳng trên hai chân sau, với hai chân trước lên, cao cao vào người thằng bé đòi ăn. Thằng bé móc túi, lấy ra một cái bánh. Nhanh như cắt, con chó đớp lẹ vào mồm, rồi liếm mép dãy đuôi, ra vẻ khoái chí lắm. Thằng bé ra bộ kiêu hãnh tự hào khi thấy bọn trẻ đứng nép cả vào bên kia con hẻm vì sợ con chó xù của nó. Để ra oai, thằng bé chỉ tay sang bên kia hẻm, chụm môi, suýt một tiếng rõ dài. Con chó được lệnh chủ, lao sang phía bọn trẻ, nhe răng chồm lên như một con sư tử, làm cả bọn hoảng sợ, chạy tóe vào trong xóm. Con hẻm này được mang tên cây điệp vì đầu hẻm có một cây điệp to, tỏa bóng mát, làm chỗ chơi cho bọn trẻ. Về mùa xuân, cây điệp nở bông vàng chóe, làm cho con hẻm càng thêm rực rỡ. Tuy chỉ là con hẻm nhỏ hẹp và ngắn ngủi, chiều ngang vừa đủ đặt 2 viên gạch thay cột gôn, chiều dài vừa đủ sút căng một đường bóng để bọn trẻ làm sân banh giả chiến, nhưng nó cũng mang theo khá đầy đủ những nét đặc trưng của cái thành phố phồn vinh đông đúc, bon chen sôi động này. Bên phải con hẻm là một dãy nhà chung cư của các sĩ quan, mà mỗi gian cao 3 tầng, vừa đủ cho một gia đình sang trọng ở. Trước nhà nào cũng có một khoảnh sân nho nhỏ, đủ trồng các loại hoa hồng, hoa lài thơm ngát. Bên ngoài có tường bao bọc, cổng sắt có những dàn hoa tigon, hoa giấy đủ màu khoe sắc. Còn bên trái đường là một dãy nhà tôn lụp xụp, mái thấp lè tè như người đội nón còng lưng xuống gần sát đất. Tường nhà làm bằng những mảnh gỗ thùng hoặc những mảnh thiết đồ hộp lắp ráp lộn xộn như một chiếc áo giá bằng những miếng vải hoa nhiều màu. Đó là khu nhà của đủ hạng người, đủ tầng lớp trong xã hội. Từ anh thương phế binh, đến bác đạp xích lô, đến chị bán chè rong, rồi băng du đảng, những tay đại lưu manh và tiểu lưu manh thì nhậu nhẹt tùm lum, còn đêm thì đi cướp giật khắp đầu đường xó chợ. Tất nhiên là chúng không chừa cái dãy nhà cao sang trọng ba tầng lầu kia, mà không cướp những vụ sạch sành sanh. Bởi vậy, mỗi nhà ở đây là một thế giới bí mật riêng, không ai biết ai, không ai quen ai, không hề tiếp xúc. Họ luôn nhìn nhau bằng con mắt cảnh giác, đề phòng, soi mói, xa lạ. Chỉ có bọn trẻ là chan hòa, quen biết nhau hơn ai hết, bởi vì chúng có chung một sân chơi, một bãi bóng, một nơi gặp gỡ, một chốn thi tài, một chỗ để quen nhau bắt bồ, cũng là nơi võ đài thường nổ ra những trận đấu võ kịch liệt. Đó là con hẻm chung của xóm nhỏ, của mọi người. Con hẻm này cũng là sân chơi duy nhất của Út Sức. Nhà Út ở nơi tận cùng sâu nhất của con hẻm. Nó chỉ là một mái lều nhỏ che nghiêng, không có vách tường. Ba bề của nó dựa lưng vào bờ tường bằng gỗ và bằng thiết của mấy cái nhà tôn xung quanh. Chỉ có mặt trước là có bức vách mỏng giá víu bằng đủ thứ tre nứa, dáng cây, mảnh thùng sắt tây, vân vân. Một cái cửa ra vào vừa một người bước qua luôn khép kín. Từ nhà muốn đi ra tới con hẻm phải men theo bờ một con mương hẹp, luôn có những dòng nước đen ngòm hôi hám từ mọi nhà trong hẻm chảy qua. Trong căn nhà siêu vẹo ấy, chỉ có ba anh em trai, vừa làm thuê, vừa nuôi nhau ăn học. Anh Tư Lân đi làm tối ngày mới về. Anh Bảy vừa đi học, vừa giúp anh Tư nhận các hàng về sửa chữa tại nhà. Còn Út, ngoài giờ học, lo cơm nước và mọi việc trong nhà. Những giờ rảnh rỗi, Út lại chạy ra con hẻm, nhập vào cuộc chơi của bọn trẻ trong xóm. Cái tên Út Sức cũng là do bọn trẻ đặt cho, vì cú lông nhông tuyệt đẹp của Út bắt gọn trái banh sút chéo góc, tưởng thua trông thấy. Nhưng không may, cái hàm răng trên của Út đập ngay vào cục gạch gôn, làm bể luôn nửa cái răng. Từ đó chữ Út mới đi kèm với chữ Sức, không rời nhau. Tuy mất nửa cái răng cửa, nhưng nhờ cú lông nhông đó mà tiếng tăm về đôi tay nhựa của Út nổi lừng con hẻm. Út Sức từ một trung phong xông xáo trở thành thủ môn số 1 đội banh cởi trần của con hẻm cây điệp. Hôm nay thủ môn Út Sức lại trổ tài cứu nguy một bàn thua trông thấy. Một đường banh bỗng rót từ xa vào gôn thật nguy hiểm. Mấy tay tiền đạo đối phương lao vào, giơ cái lưng trần ra lấn ép Út sau gôn. Chờ cho trái banh xuống gần, Út lấy hết sức nhảy lên đấm một quả như sấm sét. Trái banh vội bật trở lên, bay vèo vèo, rồi rơi ngay vào bên trong hàng rào của nhà thằng tóc dài hay đi xe gắn máy. Cả bọn xúm đến trước cổng dòm ngó, tìm cách gian nài người nhà cho xin lại trái banh. Nhưng trong nhà vẫn im ắng, không ai thèm trả lời. Út Sức sốt ruột quá, đến bấm một hồi chuông dài. Bất ngờ cánh cổng bật mở, còn chó sù từ trong nhà lao thẳng ra, miệng gầm lên một tiếng dữ dội. Bọn trẻ hoảng sợ chạy tóe ra bốn phía, chỉ còn một mình Út sức đứng lại chống cự. Trong lúc lúng túng, Út bỗng giới tay nhặt được viên gạch cọc gôn đã ghè Út sức răng. Con chó xù vừa chồm lên, Út lấy hết sức choảng cả viên gạch vào mặt con chó. Con chó rú lên, lăn quay mấy vòng, nó cụp đuôi quay đít chạy thẳng vào nhà. Út còn sững sờ, chưa biết sự việc sẽ ra sao, thì từ trong cánh cổng sắt, thằng tóc dài xuất hiện. Mặt nó đanh lại, hai mắt trợn ngược, đỏ rực lên như hai hòn máu. Môi nó bặm lại, chỉ còn thấy một đường chỉ cắt ngang khuôn mặt. Nó cao hơn Út cả một cái đầu, hai tay to khỏe nắm lại thành hai quả đấm sắt. Nó lừ lừ bước từng bước tới trước mặt Út. Cả bọn trẻ đều hồi hộp, chúng dần dần tụ tập đằng sau lưng Út như để trợ chiến. Tuy đối phương to lớn hơn Út, sức khỏe hơn Út nhiều lần, nhưng Út đâu có sợ. Nghĩ đến cái xe máy của nó lao sầm sầm vào hẻm như đè nghiến mọi người, lòng Út càng tức sôi lên. Cái thằng mặt chó, mày ỷ thế ba mày làm tay sai cho Mỹ mà ức hiếp mọi người được hả? Để tao sẽ đọ sức với mày thử coi sao. Út cũng bặm môi, nắm tay thành quả đấm bước tới. Bọn trẻ tỏa ra thành một vòng tròn vây quanh hai đứa. Chúng xoa tay, dậm chân, hò hét.
Nhào vô đi, quýnh bỏ mẹ thằng tóc dài đi, Út sức. Nhào vô.
Hai đứa đã giáp mặt nhau và đang gầm ghè lựa miếng. Giữa lúc đó, anh Tư Lân rẽ đám đông bước vào. Anh la to.
Út, không được đánh lộn, nghe chưa, Út?
Tiếng la của anh Tư làm Út giật mình quay lại. Không ngờ, lợi dụng giây phút sơ hở đó, thằng tóc dài vung tay nện một quả đấm vào mặt Út. Quả đấm như búa bổ, làm Út tái cả mặt, vừa đau vừa giận sôi người. Út lao tới, định móc một quả vào cằm nó. Nhưng anh Tư đã nhảy vào, đứng ngăn giữa hai đứa. Bàn tay sắt của anh nắm chặt lấy quả đấm sắp vung lên của Út. Anh đẩy Út ra xa và tiếp tục nắm chặt tay Út bằng bàn tay cứng như sắt của anh rồi kéo Út về nhà. Vừa đi, anh vừa quát mắng Út về tội gây sự đánh lộn với hàng xóm láng giềng. Mặc cho thằng đánh trộm kia đứng giang chân múa tay, mặt vênh lên, tưởng mình là người thắng trận.